lâu mới có một vài người vậy thôi, đúng không? Đó, thì các cụ sống tới 80 là rất là quý rồi. Do đó quý Phật tử mà mình nhìn á, mình nhìn là đời sống không có dài, không có lâu đâu. Do đó mình phải cố gắng mình sống cho hoan hỷ, theo lời Đức Phật dạy, cố gắng mình tập sống cho hoan hỷ thôi. Mặc dầu cái chuyện bức xúc nó đến, nhưng để đó, chuyện đâu còn có đó để tính sao. Chuyện đâu còn có đó, để đó. Rồi từ từ mình để mình giải quyết, chứ mình không có thể bức xúc lên rồi mình cầu cứu thì nó rất là không có tốt cho sức khỏe của mình, vì thân và tâm mình không có tốt rồi. Như vậy. Do chánh niệm nó rất là hay, nó giúp cho mình biết mình phải làm cái gì, biết là mình phải làm cái gì để mình ra khỏi cái hoàn cảnh này, để mình biết làm cái gì để cho nuôi dưỡng cái thân tâm mình nó lành mạnh hơn, từ ăn uống cho đến đời sống sinh hoạt nội tâm. Do cái biết có cái chánh niệm này là một trong những cái rất là quan trọng trong đời sống bây giờ, tại vì đời sống bây giờ vàng thao lẫn lộn, Phật tử thấy không? Đời sống bây giờ là vàng thao lẫn lộn. Quý Phật tử sống trong xã hội Phật tử biết đó, có người mình thấy người đó thiệt nhưng mà thật ra hồi thành giả, đi mua vàng vàng thiệt, thấy vàng thiệt nhưng mà về hồi thành vàng giả, đúng không? Không cần thằng nói vậy đó, vàng thao lẫn lộn. Đời sống bây giờ nhất là các nước ở Á Đông đó, mình về mình mua cái gì mình cũng ngại lắm, mua không biết thiệt giả. Nói thiệt nhưng mà mua về thành giả, mà nói giả mua về thành thiệt. Giả là bao giờ thành thiệt, không giả là giả luôn, giả giả luôn. Do đó đời sống bây giờ là vàng thao lẫn lộn, là mình phải có rất là có chánh niệm để mình biết cái nào thật nào giả, phải rất là có chánh niệm thì mình mới sống nó vững chãi trong xã hội này được. Nó như vậy. Do đó quý Phật tử thực tập cái yếu tố này là để mình biết cái đời sống bây giờ nó rất là khó khăn vì nhiều mặt, không phải là một mặt mà rất là nhiều mặt. Thì khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một cái phương cách đưa mình về chánh niệm, mình biết mình đang niệm Phật, mình biết mình làm cái gì cho thân và tâm của mình nó tốt hơn, lành mạnh hơn. Thì khi mình giận mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng là chánh niệm đó. Niệm Phật là chánh niệm, niệm Phật trở về với thân tâm là chánh niệm, là mình biết mình phải nên làm cái gì. Khi mà niệm Phật là nhớ Phật, đúng không? Niệm là nhớ nghĩ, niệm Phật là nhớ tới Phật, nhớ Phật Di Đà, nhớ Phật Thích Ca, là mình biết mình quay về mình làm cái gì, mình biết Đức Phật dạy mình cái gì liền. Khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là biết Đức Phật Di Đà dạy mình gì rồi, đúng không? Phải phải biết những cái điều hay Đức Phật dạy mình để mình làm. Mình đang bức xúc thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì thôi bỏ cái bức xúc này đi, hoan hỷ ra chút, mình thông cảm cho cái đối tượng, cho người kia. Nam Mô A Di Đà Phật để mình biết là Đức Phật khuyên mình là luôn luôn hoan hỷ, thì mình mở lòng ra. Lúc đó chưa mở lòng được nhưng mà mình nói xin phép anh cho em đi ra ngoài chơi chút xíu, ra ngoài để mà đi hít không khí trong lành chút xíu. Rồi về rồi tính sao. Thì đi ra ngoài niệm Phật rồi thở không khí trong lành cho nó khỏe chút xíu rồi rồi về tôi tính sao. Chuyện đâu còn có đó. Đừng có vội như vậy đó. Khi mình ra ngoài thì mình niệm vài câu niệm Phật thì mình nhớ lời các quý thầy dạy rồi nhớ lời Đức Phật khuyên mình đó, thì lòng của mình nó vơi ra. Còn mình bục chạc mình nói ở đó liền, mình đáp trả liền đó, thì nó không còn chánh niệm nữa. Lúc đó mình nói những cái lời đó chánh ngữ, không còn chánh ngữ nữa, không còn chánh ngữ nữa, và không biết chuyện gì xảy ra sau đó, bom nổ nhà cháy. Nó như vậy đó. Thì vậy thôi. Do đó chánh niệm rất là quan trọng. Mình biết mình đang giận, biết đang bực bội chồng mình, biết đang bực bội con cái mình, thì mình không có nên tiếp tục bực nữa, tại mình biết đầy ly là nó tràn, đúng không? Và đầy nó tràn ra là nó tràn ra, không phải là chánh ngữ mà nó tràn ra toàn là gì đó, vọng ngữ, ý ngữ. Nó như vậy đó. Do đó quý Phật tử có chánh niệm là mình sẽ biết trong cái lúc mà mình bức xúc, khó chịu, bực bội thì mình phải biết mình phải tránh, mình không nên đáp trả trong hoàn cảnh đó. Mà cái đó là mình phải tập. Có nhiều khi mình trở thói quen là ổng nói ra cái gì là mình đáp trả lại tức khắc liền, và ổng nói câu mình nói ba câu à, hoặc là đó đối tượng nó mình đáp trả liên tục như vậy, và nói qua nói lại thành chiến tranh thôi, thành như vậy đó. Cho khi mình có chánh niệm mình biết là mình thôi mình chịu thua ổng đi. A Di Đà Phật nói là anh là Bồ Tát của em, A Di Đà Phật rồi. Có như vậy đó, thì tự nhiên ông dịu xuống cho ông làm Bồ Tát luôn, cho còn cô vợ mà dữ quá thì mình cho cô làm Bồ Tát luôn, mình A Di em là Bồ Tát của anh nói, thì tự nhiên người đó dịu xuống à, tại vì được lên chức Bồ Tát rồi, tự nhiên dịu xuống à. Quý Phật tử có tụng kinh Địa Tạng không? À, biết bà La Môn Nữ đó, thấy không? La Môn Nữ khi mà niệm Phật định từ tại vương đó, niệm Phật nhất tâm á, niệm Phật định từ đại vương nhất tâm thì được nương vào thần lực chư Phật xuống địa ngục á, không? Địa ngục thấy mẹ mình, để tìm mẹ mình chứ, chưa thấy, tìm mẹ mình Diêm Vương mới chào Bồ Tát á. Tại vì nương vào thần lực của Đức Phật á là thân mình nó sáng, và khi mà các Diêm Vương mà thấy thân sáng là họ đảnh lễ, họ nói Bồ Tát, đảnh lễ Bồ Tát đó. Họ Bồ Tát đi tìm ai dưới này? Thì ngài ngài Bà La Môn nữ đó mới nói là đi tìm mẹ đó, không biết mẹ đọa vào cảnh giới nào rồi đã chết 3 ngày đọa cảnh giới vào, thì nó là nhờ cái công đức niệm Phật nhất tâm của Bồ Tát đó mà mẹ cô đã sanh về cõi trời 3 ngày rồi. Đó là trong kinh Địa Tạng á, quý Phật tử trong kinh Địa Tạng có để ý cái khúc đó không? À, trong kinh Địa Tạng Đức Phật tức đó. Thì mình thấy là đó những cái công đức niệm Phật mà để hồi hướng cho mẹ nó, mình làm mình trở thành Bồ Tát. Khi niệm Phật nó tỏ hào quang đó, tỏ hào quang nhất tâm á. Nhất tâm là niệm Phật là phải nhất tâm, chánh niệm nhất tâm là thân tâm mình nó giống như Bồ Tát, nó tỏ hào quang. Và chính vì nương vào thần lực từ Phật xuống địa ngục tìm mẹ đó, thì chính vì cái hào quang đó mà Diêm Vương phải đảnh lễ gọi là Bồ Tát, mà phải nương vào thần lực Phật mới đi vô cái biển địa ngục đó được. Chứ một là do nghiệp chiêu cảm đi vô, tức là người làm ác nhiều quá nó chiêu cảm trực tiếp vào cái địa ngục đó. Hai là đi bằng cái con đường thần nương vào thần lực của chư Phật, hoặc là vị đó là Bồ Tát Quan Thế Âm Địa Tạng thì mới đi vào cái chỗ đó được. Thì mình còn yếu, mình mới sơ sơ thôi, cho nên mình phải nương vào thần lực của chư Phật, niệm Phật nhất tâm nương vào thần lực của chư Phật đó và đi vào địa ngục đó. Như Bà La Môn nữ là thấy hết cảnh giới địa ngục dàn trải ra trước mặt, thì mới hỏi đó đây là đâu, thì ông Diêm Vương mới kể đó, đây là địa ngục tầng thứ mấy đó. Rồi hỏi đi đâu, thì Bà La Môn nữ nó đi tìm mẹ, mẹ nó mất bao lâu không biết mẹ đọa xuống cảnh giới nào, xuống đây tìm, thì nói là nhờ cái công đức niệm Phật của Bồ Tát mẹ của ngài đã thoát sanh về cảnh giới trời 3 ngày rồi. Thì khi mà mình niệm Phật nhất tâm á, là nó tạo rất nhiều cái công đức như vậy, mình có thể nương vào thần lực chư Phật để làm bất cứ chuyện gì cũng. Thì do đó mà quý Phật tử thấy mình đang bức xúc á, thì mình cũng niệm Phật đó, mình niệm Phật nhất tâm rồi mình cho tâm tư mình nó trầm lắng xuống, mình đi ra ngoài cho nó thoải mái tí xíu, rồi chuyện đâu còn có đó mình tính sau, về xử đẹp luôn. Thì thật ra là mình về thì mình có cái cách rồi, khi mà mình niệm Phật tâm mình yên rồi mình bình tĩnh rồi mình hoan hỷ thì mình về mình hành xử khác, mình về mình hành xử sẽ khác hơn là lúc mà mình đang bực bội khó chịu bức xúc, thì mình hành xử nó rất là theo cái bản năng. Bản năng tức là mình giận là mình sẽ nói những cái lời nó như bản năng nói, nó không có chánh niệm nữa. Do đó khi mà có chánh niệm thì mình biết mình đang bực bội bức xúc vì chuyện này thôi, mình để đó rồi mình niệm Phật, mình thở, mình ra ngoài mình chơi cho nó khỏe khoắn rồi mình về mình giải quyết nó là như vậy. Đó là chánh niệm. Thì quý Phật tử hiểu như vậy để mình thực tập trong những cái hoàn cảnh cần thiết như vậy. Rồi tới chánh gì? Cuối cùng đúng không? Chánh định. Chánh định là thứ 8. Là cái phần thứ 8, mà cái chi thứ 8 đó là bát chánh đạo là hết rồi đúng không? Chánh định là hết. Thật ra thì một hành giả mà tu tịnh độ niệm Phật thì cũng cũng rất là cần cái chánh định, tại vì nương vào định thì mình mới vãng sanh. Khi mà niệm Phật mà nhất tâm là nó sanh cái định, à, nó sanh định và nương vào cái định đó thì và nhà cái định đó mà nương vào thần lực của Phật Di Đà mà mới vãng sanh được. Hồi như mình niệm Phật, vừa niệm Phật mà nhớ tới Việt Nam, nhớ tới đâu đâu, nhớ tới Mỹ, nhớ tới nước này nước kia là không phải chánh định, chánh niệm, chánh định nữa. Có chánh niệm nó sanh chánh định, và nhờ có chánh định mà mình mới nương vào thần lực của chư Phật được như vậy. Do đó mà cái chi cuối cùng là nó do chánh niệm mà nó sanh ra. À, mình niệm Phật mà nhất tâm là nó sanh định, chánh định. Có những người có định nhưng mà không phải chánh định, giống như là chúng ta thí dụ giống như là những cái người mà họ dự trù, họ 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 có một cái plan, họ có một cái kế hoạch đúng không, họ có kế hoạch, họ cũng rất là tập trung. Chánh định có nghĩa là tập trung tính toán. Giống như một chúng ta ví dụ giống như là một cái băng mà nó buôn thuốc lậu đi, chúng ta ví dụ nó phải có một cái plan rất là lâu lâu ngày, giống như là cái tụi mà nó tấn công hai cái tòa nhà mà sụp ở Mỹ á, mà nó có cái plan 10 năm trước đó rồi, nó đã chính rất là nó phải đào tạo những cái vị phi công rồi đó, nó gửi qua Mỹ rồi, rồi nó phải làm